Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin Tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của Tông huấn Gaudete et Exultate. Về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018, thứ Năm trong tuần 23 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ, Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai và anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn, để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu, đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có lần, người ta chất vấn Tổng thống Abraham Lincoln về thái độ của ông đối với kẻ thù. Tại sao ông cố gắng làm bạn với kẻ thù thay vì nên tiêu diệt chúng? Tổng thống nhẹ nhàng trả lời, tại sao tôi lại phải tiêu diệt kẻ thù khi tôi có thể làm cho họ trở thành bạn của tôi? tin mừng hôm nay nói về tình yêu Kitô giáo, một tình yêu vượt lên trên tình cảm con người tự nhiên, yêu những người yêu mình và ghét những người ghét mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu như Ngài đã yêu. Đó là làm nhiều hơn mức độ bình thường, hoặc vượt xa sự mong đợi của người khác, hay vượt quá mức nhu cầu cần thiết, nghĩa là vượt lên trên những đối xử bình thường của con người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt qua những gì là thông thường để khám phá khả năng yêu thương trội vượt của con người. Chẳng hạn, cho vay mà không mong hoàn trả, mời cỗ mà không mong được mời lại. Nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái cho nó nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Chỉ có những người sẵn sàng đi thêm một dặm mới xứng đáng là Kitô hữu, mới xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô. Thật vậy, điều làm cho các Kitô hữu trở nên khác biệt và làm cho Kitô giáo khác với các tôn giáo khác, đó là cách thức người tín hữu đối xử với tha nhân. Không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa muốn họ phải được đối xử với lòng từ bi thương xót. Thiên Chúa đã chẳng nhân từ với cả người công chính lẫn kẻ bất lương sao? Tình yêu của người cũng đã chẳng bao trùm cả thánh nhân lẫn tội nhân sao? Thiên Chúa luôn tìm kiếm điều thiện hảo ở nơi chúng ta, và cũng dạy chúng ta mưu cầu lợi ích tốt nhất cho người khác, ngay cả với những người đối xử tệ bạc với chúng ta. Tình yêu mà chúng ta dành cho người khác, kể cả kẻ thù, cũng phải như lòng nhân từ và thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Một cách tự nhiên, chúng ta rất dễ dàng thể hiện lòng từ bi thương xót khi chúng ta có thể mong đợi được đối xử lại như vậy. Trái lại, thật khó biết bao khi chúng ta không được đối xử lại như thế. Hầu hết, mọi người đều tự hỏi, làm sao tôi có thể yêu được kẻ đã gieo tai rắc họa cho tôi? Quả thật, chúng ta chỉ có thể làm được điều này với ơn của Thiên Chúa, bởi vì người chính là tình yêu. Đối với Thiên Chúa, tất cả mọi sự đều có thể. Người ban quyền năng và ân sủng cho những ai tin và đón nhận ân huệ Chúa Thánh Thần. Từ bản chất yêu thương của mình, Thiên Chúa đã đem tình yêu của người đến cho mỗi người chúng ta và cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con đối xử với nhau bằng tình yêu. Xin ban cho chúng con có thái độ chậm nghi ngờ nhưng mau tin tưởng, chậm lên án nhưng mau biện phân, chậm xúc phạm nhưng mau bênh vực, chậm tố giác nhưng mau chở che, chậm của trách nhưng mau kiềm chế, chậm đòi hỏi nhưng mau rộng ban, chậm khiêu khích nhưng mau hòa giải, chậm gây khó nhưng mau trợ giúp, chậm bực tức nhưng mau thứ tha. Amen.
Yêu người như Chúa yêu, không hề ghen ghét ai, không hề nói xấu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Khóa họp thứ 26 của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Hội đồng 9 Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, quen gọi là C9, bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha trước những biến cố gần đây và cho biết Tòa Thánh sẽ làm sáng tỏ các vấn đề trong cuộc tranh luận gần đây liên quan đến Tòa Thánh. Trên đây là nội dung thông cáo được Hội đồng C9 công bố hôm chiều ngày 10 tháng 9 vừa qua trong khóa họp thứ 26 từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Vatican. Nội dung thông cáo viết rằng, Hội đồng bày tỏ tình liên đới hoàn toàn với Đức Thánh Cha Francisco đứng trước những gì xảy ra trong những tuần lễ gần đây. Được biết rằng, trong cuộc tranh luận hiện thời, Tòa Thánh sắp đưa ra những minh xác thích hợp và cần thiết. Trước đó, thông cáo cho biết, Hội đồng Hồng y sẵn sàng đệ trình Đức Thánh Cha Francisco đề nghị về việc cải tổ giáo triều Roma, được soạn thảo trong 5 năm hoạt động và trong viễn tượng tiếp tục. Hội đồng có ý định xin Đức Thánh Cha suy nghĩ về công việc, cơ cấu và thành phần của hội đồng, để ý đến tuổi cao của một vài thành viên. Sau cùng, hội đồng bày tỏ hài lòng về sự thành công tốt đẹp của cuộc gặp gỡ kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới ở Dublin. Chúc mừng Đức Hồng y Kevin Farrell và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin đã tổ chức biến cố này. Trong những tuần vừa qua, dư luận đã bàn tán rất nhiều về những vụ lạm dụng tính dục qua phúc trình tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Vụ Đức Hồng y Mark Carrick, nguyên Tổng giám mục Washington, đã phải từ bỏ tước vị Hồng y vì bị cáo buộc về những lạm dụng, nhất là vụ Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, nguyên Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, yêu cầu Đức Thánh Cha Francisco từ chức để làm gương cho các Hồng y và các giám mục khác. Vì ngài đã biết về những hành vi sai trái của Đức Tổng giám mục Mark Carrick cách đây 5 năm mà không có biện pháp thích hợp. Và sau cùng, trong cuộc phỏng vấn trên máy bay ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời về vấn đề này, khiến cho nhiều người trong dư luận tại Mỹ bất mãn. Một số giám mục ở Mỹ, trong đó có Đức Hồng y DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, xin Tòa Thánh làm sáng tỏ những vụ này. Ngoài ra, trong số 9 Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha có một số vị có tuổi cao, như Đức Hồng y Erazuris, người Chile, 85 tuổi, Đức Hồng y Monsengo, người Congo, 79 tuổi, Đức Hồng y Chuck Bell, người Australia, 77 tuổi, có 3 vị khác ở độ tuổi từ 74 đến 76. Ngoài ra, trong khóa họp thứ 26 vừa qua, có 3 vị Hồng y vắng mặt. Đức Hồng y Pell đang ở trong thời gian hầu tòa ở Australia. Đức Hồng y Erazuris vì lý do riêng vào phút chót không đến họp. Và Đức Hồng y Monsengo cũng vắng mặt. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội bước vào kỳ thường huấn 2018. Từ chiều mùng 10 tháng 9 vừa qua, toàn thể linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về tòa Tổng giám mục để tham dự kỳ thường huấn năm 2018 với chủ đề gìn giữ và bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta theo Laudato Si. Việc thường huấn được chính thức bắt đầu từ sáng ngày 11 tháng 9. Trong buổi chiều và tối ngày 10 tháng 9, các linh mục đã cùng hồi tâm tại nhà nguyện theo như lịch tĩnh tâm định kỳ hàng tháng. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã gợi ý suy niệm với đề tài liên quan đến đời sống khiết tịnh của các linh mục. Với những biến cố liên quan đến nạn lạm dụng tính dục trên toàn cầu, Đức Hồng y Phêrô đã giúp các linh mục ý thức thân phận linh mục của mình, hầu tránh khỏi những cám dỗ về quyền lực. Chương trình thường huấn do 3 thuyết trình viên hướng dẫn. Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, dòng Đông Bosco, linh mục Paulo Vũ Chí Hỷ, dòng Thánh Thể, và tiến sĩ về môi trường, Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ thứ Ba đến thứ Năm 13 tháng 9. Vào chiều thứ Ba, Linh Mục Đoàn sẽ đồng tế thánh lễ lúc 18:30 tại nhà thờ chính tòa. Trong thánh lễ này, Đức Tân đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Marek Zaluski sẽ đồng tế và chia sẻ lời Chúa. Tin Roma. Các Kitô hữu hợp tác xây dựng hòa bình và giúp đỡ gì dần. Tòa thánh và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô phối hợp với nhau để tìm giải pháp cho các cuộc xung đột và xây dựng nền văn hóa hòa bình. Trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Giám mục Brian Farrell, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu và Giáo sư Joan Sauka của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã ghi nhận sự gia tăng hợp tác giữa hai bên trong nhiều vấn đề quan trọng như hợp nhất Kitô giáo, đối thoại về giáo lý và đạo đức, giáo dục, đối thoại liên tôn, biến đổi khí hậu, xây dựng hòa bình, di dân, giới trẻ, v.v. Một tài liệu được xây dựng về việc kiến tạo hòa bình tại các nơi có xung đột và bạo lực. Văn bản này xem xét sự tác động của văn hóa, tôn giáo đối với nhiều vấn đề đang diễn ra nhằm giải quyết các cuộc xung đột và thúc đẩy nền văn hóa hòa bình. Tài liệu cũng nhắc nhở các Kitô hữu nên là bằng hữu trong sứ mệnh của Thiên Chúa, đồng thời khẳng định rằng Đức Giê-xu đã gửi các môn đệ của Ngài là những người xây dựng hòa bình, nhằm chữa lành những nỗi đau, hướng đến hòa giải và hiệp nhất. Đối với xã hội chúng ta, những việc liên quan đến di dân và tị nạn vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại Roma vào cuối tháng 9 này do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện phối hợp với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu tổ chức để cùng xem xét về tình trạng bài ngoại, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh di dân hiện nay. Tin Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul nói rằng, các giám mục Á Châu là những mục tử dũng cảm trong xã hội thù địch và nguy hiểm. Các giám mục châu Á, dù phải sống trong bối cảnh thù địch và nguy hiểm, nhưng các vị ấy thực sự là những mục tử dũng cảm trong việc bảo vệ phẩm giá con người và đưa công lý vào đời sống xã hội. Các vị ấy là những tông đồ chân chính của hòa bình, đối thoại không ngừng nghỉ với những người thuộc nhiều ngôn ngữ, tôn giáo và dân tộc khác nhau để đạt được sự hòa giải. Đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Andre Yom-so-yung, Tổng giám mục Seoul, giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng, đã nói trong phiên họp có tên là Diễn đàn chia sẻ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự diễn đàn này có các vị đại diện ở nhiều nơi như Đức Hồng Y Oswald Gracias của Ấn Độ, Đức Hồng Y Chak Mung Bo của Myanmar, Đức Hồng Y Sebastian Francis So của Pakistan. Các vị này đã phát biểu những kinh nghiệm trong địa hạt của mình. Trước hết, Đức Hồng Y Oswald Gracias nói, để đạt được hòa giải, chúng ta phải cố gắng xây dựng lòng tin lẫn nhau. Đức Hồng Y nói thêm, đối thoại cho hòa bình không phải chỉ ở mức độ hội thoại, mà nhất thiết phải dẫn đến hành động. Rồi Đức Hồng Y Chak Mung Bo của Myanmar phát biểu rằng, giáo hội ở Myanmar đã phát triển với tốc độ tương tự như dân chủ hóa đất nước. Giáo hội đang đóng góp cho việc tái thiết đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, bảo vệ con người, phụ nữ và dân tộc thiểu số. Đức Hồng Y nói thêm rằng, giáo hội ở Myanmar đang làm rất nhiều trong lĩnh vực đối thoại liên tôn với Phật tử và người Hồi giáo để xây dựng hòa bình. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Francis So nhấn mạnh rằng, công lý xã hội là bình đẳng và tất cả điều này phải bắt đầu từ gia đình. Đề cập đến bối cảnh của Hàn Quốc, Đức Hồng Y Hàn Quốc nói, điều quan trọng là tìm lại các giá trị và đặc tính chung của hai miền Triều Tiên. Phải bắt đầu từ đó, đối thoại và chia sẻ mới thành hiện thực. Đức Hồng Y nói thêm, điều quan trọng là đáp ứng nhu cầu cấp bách của tất cả mọi người Hàn Quốc, đặc biệt là đối với những người sống ở miền Bắc. Tin Ái Nhĩ Lan. Giám mục Ái Nhĩ Lan khích lệ một khởi đầu mới trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Đức cha Brendan Leahy, giám mục Limerick, đã khuyến khích một sự hợp tác mới mẻ giữa giáo hội và chính phủ Cộng hòa Ái Nhĩ Lan. Đức cha nói với tờ Irish Times rằng, tôi đưa ra một lời cầu xin khiêm tốn với tất cả những ai muốn bắt đầu với chúng ta một lần nữa theo một cách mới, điều mà Thủ tướng đã gọi là một giao ước mới. Chúng ta hãy xây dựng lại một giáo hội phục vụ xã hội Ái Nhĩ Lan. Đức cha nhấn mạnh rằng, mối quan hệ mới sẽ cho phép giáo hội phục vụ hiệu quả người Ái Nhĩ Lan. Ý kiến của Đức Giám mục Leahy đã được đưa ra sau cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, trong đó Đức Thánh cha Francisco đã đề cập đến những tai tiếng lạm dụng tính dục làm điêu đứng giáo hội tại đây. Theo Đức cha Limerick, những tai tiếng lạm dụng tính dục là một sự mù lòa trong giáo hội mà bây giờ đang được nhìn bằng đôi mắt mở rộng. Đức cha nói rằng, mặc dù các tai tiếng này gây chán nản trong giáo hội, đức tin vẫn rất sống động trong nước như đã được thể hiện trong cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Đức cha nói, tôi đã nhìn về mọi phía. Vào thời điểm mà có nhiều người, vì một lý do nào đó, không chỉ là những tai tiếng lạm dụng tính dục mà thôi, đã tránh xa những biểu hiện của đức tin công khai, thì giờ đây tôi thấy mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì chuỗi các sự kiện cuối tuần, nghĩa là cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Sự tự do và niềm vui khi họ cử hành như là một phần của vương quốc nước trời thật đáng mừng và chưa từng được thấy từ năm 1979 ở đất nước này. Đức cha nói thêm rằng, điều này không phủ nhận cái ác đã xảy ra. Tuy nhiên, Đức cha nhận xét rằng, thật là không công bằng để trình bày những khả năng hiện tại và tương lai của giáo hội chỉ trong tầm nhìn hạn hẹp của những tai tiếng lạm dụng tính dục. Đức cha nói, rõ ràng những người tham dự các nghi lễ ở Dublin và Knock có một tình yêu sâu sắc đối với đức tin của họ và chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng điều đó. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Các tội lỗi của quá khứ không được phép nhận chìm sứ mệnh đó. Rồi Đức cha Limerick nhấn mạnh rằng, giáo hội đã có những bước tiến to lớn trong việc cải thiện việc bảo vệ trẻ em. Và Đức cha nhắc lại quyết tâm của giáo hội hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách trong vấn đề này. Với các giáo sĩ đã từng bao che cho các vụ lạm dụng, Đức cha khuyến khích họ hãy đưa vụ việc ra ánh sáng. Đức cha nói, tôi cầu xin những vị ấy tiến ra ngay lập tức và thừa nhận điều này, một lần nữa với chính quyền và các nhà lãnh đạo giáo hội. Đừng đặt mình vào tình huống mà chất độc bên trong có thể lây sang người khác. Không có chỗ cho việc này trong nhà Chúa. Quả vậy, quan hệ giữa giáo hội và chính phủ Ái Nhĩ Lan đã rất căng thẳng trong những năm gần đây. Vào tháng 5 vừa qua, các cử tri đã bãi bỏ tu chính án thứ 8, trong đó cấm phá thai. Một tháng sau, Thủ tướng Leo Varadkar nói rằng, các bệnh viện được tài trợ bằng quỹ công ở Ái Nhĩ Lan sẽ phải thực hiện các ca phá thai, ngay cả khi đó là các bệnh viện công giáo và các bệnh viện phản đối thủ tục này về mặt luân lý. Các chuyên gia y tế cá nhân có thể chọn không thực hiện phá thai, nhưng toàn bộ bệnh viện sẽ không thể làm như vậy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2018, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi. được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục tông huấn như sau. Số 152. Tuy nhiên, tôi cầu xin để chúng ta không bao giờ coi sự im lặng trong cầu nguyện là một hình thức trốn chạy và chối bỏ thế giới chung quanh mình. Người hành hương Nga, người đã đi bộ trong cầu nguyện liên tục, nói rằng cầu nguyện như vậy đã không tách rời ông ấy khỏi những gì đã xảy ra chung quanh ông. Mọi người đều tử tế với tôi, như thể tất cả mọi người đều yêu tôi. Không những tôi đã chỉ cảm thấy hạnh phúc và an ủi trong linh hồn, mà toàn thể thế giới bên ngoài đối với tôi dường như cũng đầy quyến rũ và thích thú. Số 153. Lịch sử cũng không biến mất. Cầu nguyện, chính vì được nuôi dưỡng bằng hồng ân của Thiên Chúa, được đổ vào cuộc đời chúng ta, nên phải luôn đầy kỷ niệm. Kỷ niệm về các công trình của Thiên Chúa là nền tảng của kinh nghiệm giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Thiên Chúa muốn đi vào lịch sử, và vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta được đan kết với những kỷ niệm. Không những chỉ nhớ về lời được mặc khải của Ngài, mà còn về cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của tha nhân, và tất cả những gì Chúa đã làm trong hội thánh của Người. Đó chính là trí nhớ biết ơn mà Thánh Ignacio Loyola đã đề cập đến trong sách chiêm niệm, để đạt đến tình yêu của Ngài, khi Ngài yêu cầu chúng ta phải lưu ý đến tất cả những ơn phúc mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Hãy nhìn đến lịch sử của chính mình, khi anh chị em cầu nguyện, và ở đó, anh chị em sẽ tìm thấy nhiều thương xót. Đồng thời, điều này cũng giúp anh chị em ý thức nhiều hơn rằng, Chúa luôn quan tâm đến mình. Người không bao giờ quên anh chị em. Vì vậy, thật là có lý, khi xin người soi sáng những chi tiết nhỏ nhất của cuộc đời mình, vì chúng không thoát khỏi mắt người. Số 154. Khẩn nguyện là một cách diễn tả của một tâm hồn tin tưởng vào Thiên Chúa, và ý thức rằng mình không thể làm được một việc gì. Cuộc sống của dân trung tín của Thiên Chúa được đánh dấu bằng lời khẩn cầu liên tục phát sinh từ tình yêu đầy đức tin và lòng tín thác sâu xa. Chúng ta đừng coi thường lời khẩn nguyện, là điều thường làm dịu lòng chúng ta, và giúp chúng ta kiên trì trong hy vọng. Chuyển cầu có một giá trị đặc biệt, vì là một hành động tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời diễn tả tình yêu đối với người lân cận của mình. Có những người nghĩ, dựa trên linh đạo một chiều, rằng cầu nguyện phải là chiêm niệm thuần túy về Thiên Chúa, không được phân tâm. Như thế, tên tuổi và khuôn mặt của người khác, một cách nào đó, là một sự quấy rầy cần phải tránh. Nhưng thực ra, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ càng vui lòng Thiên Chúa hơn, và hiệu quả hơn cho sự lớn lên của chúng ta trong sự thánh thiện. Nếu qua chuyển cầu, chúng ta cố gắng thực hành điều răn kép mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta. Cầu nguyện chuyển cầu là một quyết tâm dấn thân huynh đệ cho tha nhân, khi chúng ta có thể bao gồm cuộc sống của người khác, những lo âu sâu thẳm nhất của họ, và những giấc mơ đẹp nhất của họ. Về những người quảng đại hiến đời mình để chuyển cầu cho tha nhân, chúng ta có thể mượn lời Thánh Kinh mà nói, đây là người yêu mến anh em mình, và cầu nguyện nhiều cho dân. Số 155. Nếu chúng ta thật sự nhận ra rằng Thiên Chúa hiện hữu, thì chúng ta không thể nào không thờ phượng Ngài. Đôi khi trong sự im lặng đầy kính phục, hát mừng Ngài bằng những lời chúc tụng hân hoan. Như thế, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của chân phước Sacrifoco, người đã nói, từ khi tôi tin rằng có một Thiên Chúa, thì tôi hiểu rằng tôi không thể làm gì khác hơn là sống cho Ngài. Ngay cả trong đời sống của dân lữ hành, có nhiều cử chỉ giản dị của sự phụng thờ thuần khiết, như là ánh mắt của một người hành hương, nhìn chăm chú vào một hình ảnh biểu tượng cho sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa. Tình yêu dừng lại, chiêm niệm mầu nhiệm ấy, và thưởng thức nó trong thinh lặng. Số 156. Việc đọc trong cầu nguyện lời Chúa, ngọt ngào hơn mật ong, nhưng là một thanh gươm hai lưỡi, cho phép chúng ta tạm dừng lại và lắng nghe tiếng của Thầy, để lời Chúa trở nên ngọn đèn soi bước chúng ta và ánh sáng soi đường chúng ta. Như các giám mục Ấn Độ đã nhắc nhở, việc tôn kính lời Chúa không chỉ đơn thuần là một trong nhiều việc sùng kính, một việc đẹp đẽ nhưng tùy nghi chọn lựa. Nó thuộc về con tim và chính căn tính của đời sống Kitô hữu. Lời Chúa có trong chính mình quyền năng biến đổi đời sống. Số 157. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Kinh dẫn chúng ta đến bí tích Thánh Thể, nơi mà cũng lời ấy đạt được hiệu quả cao nhất, vì có sự hiện diện thật sự của Đấng là lời hằng sống. Ở đó, Đấng tuyệt đối duy nhất nhận được sự thờ phượng vĩ đại nhất mà thế gian này có thể dâng lên Ngài, vì chính Đức Kitô là Đấng tự dâng hiến mình. Khi chúng ta tiếp nhận Người trong việc rước lễ, chúng ta tái lập giao ước của mình với Người và để cho Người thực hiện nhiều hơn nữa công trình biến đổi của Người. Chương 5. Cuộc chiến, cảnh giác và phân định. Số 158. Cuộc đời Kitô hữu là một cuộc chiến liên tục. Chúng ta cần sức mạnh và lòng can đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỷ và loan báo tin mừng. Trận chiến này là trận chiến ngọt ngào, vì nó cho phép chúng ta vui mừng mỗi khi Chúa chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc chiến và cảnh giác. Số 159. Chúng ta không chỉ đơn thuần đương đầu với một cuộc chiến chống lại thế gian và não trạng thế gian là điều có thể lừa dối chúng ta và làm cho chúng ta ra đần độn và tầm thường, thiếu nhiệt tình và niềm vui. Cuộc chiến này cũng sẽ không thể thu hẹp lại thành một cuộc vật lộn với những sự yếu đuối và các xu hướng nhân loại chúng ta là lười biếng, tham dục, ganh tị, ghen tương hay bất cứ điều gì khác. Nó cũng là một cuộc chiến đấu liên tục chống lại ma quỷ, ông hoàng của sự dữ. Chính Chúa Giêsu mừng những chiến thắng của chúng ta. Người vui mừng khi các môn đệ của Người tiến bộ trong việc rao giảng tin mừng và thắng được sự chống đối của ác thần. Thầy thấy Satan rơi xuống như sét từ trời. Còn hơn một huyền thoại. Số 160. Chúng ta sẽ không công nhận có ma quỷ nếu chúng ta chỉ nhìn đời sống theo các tiêu chuẩn thực nghiệm mà không có một cảm thức siêu nhiên nào. Chính niềm tin rằng quyền lực độc ác này hiện diện ở giữa chúng ta, cho phép chúng ta hiểu được làm sao mà sự dữ đôi khi có thể có quá nhiều sức tàn phá như thế. Cho phép chúng ta hiểu được làm sao mà sự dữ đôi khi có thể có quá nhiều sức tàn phá như thế. Đúng vậy, các tác giả Thánh Kinh có một hành trang khái niệm giới hạn để diễn tả một số thực tại nhất định, như trong thời Chúa Giêsu, người ta có thể lẫn lộn bệnh động kinh với việc quỷ ám chẳng hạn. Tuy nhiên, điều này không đưa chúng ta đến việc quá đơn giản hóa thực tại, bằng cách nói rằng tất cả các trường hợp được tường thuật trong tin mừng đều liên quan đến các bệnh tâm thần, và do đó không có ma quỷ hoặc ma quỷ không hoạt động. Sự hiện diện của nó được tìm thấy ngay trong những trang đầu của Thánh Kinh, là sách kết thúc với chiến thắng của Thiên Chúa trên ma quỷ. Quả thật, khi để lại cho chúng ta kinh lạy Cha, Chúa Giêsu muốn chúng ta kết thúc nó bằng cách xin Chúa Cha cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Lời cuối cùng này không đề cập đến sự dữ trừu tượng, một cách dịch chính xác hơn phải là thần dữ. Nó ám chỉ một cá thể đang tấn công chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta mỗi ngày cầu xin ơn giải cứu này, để quyền năng của nó không làm chủ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tương quan giữa vợ chồng và tương quan giữa cha mẹ và con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Người Tây Phương thường nói, cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu với con cái là yêu thương cha hoặc mẹ chúng. Phẩm chất của hôn nhân hay mối tương quan giữa cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như cách thế chúng đón nhận tình yêu. Nếu cuộc sống hôn nhân của chúng ta lành mạnh, nghĩa là nếu cha mẹ biết tôn trọng và yêu thương nhau, thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và hợp tác với nhau trong việc dạy dỗ con cái. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống trong bất hòa, thì chắc chắn họ không thể là thầy dạy đầu tiên đối với con cái họ nữa. Con cái rất nhạy cảm đối với mối quan hệ giữa cha mẹ. Một khi chúng cảm thấy cha mẹ của chúng không còn yêu thương nhau nữa, chính chúng sẽ không cảm thấy được yêu thương, và như vậy cũng không muốn đón nhận những lời dạy dỗ của cha mẹ. Một gia đình lành mạnh và hạnh phúc là một gia đình được xây dựng trên tình yêu. Không có tình yêu thì gia đình sẽ không còn là mái ấm đối với con người nữa. Do đó, để con cái phải luôn luôn cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ cũng phải luôn luôn sống trong yêu thương. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương. Khi chúng ta được người phối ngẫu yêu thương, tất cả mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Nhưng khi tâm hồn chúng ta trống rỗng, khi tình yêu đã khô cạn trong tâm hồn chúng ta, cả thế giới dường như cũng hóa ra buồn thảm. Để cảm thấy được yêu thương và giúp cho con cái cũng cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ phải yêu thương nhau. Họ phải nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người phối ngẫu của mình. Thảm kịch thường xảy đến cho hôn nhân và gia đình là bởi vì người ta không biết nói thứ ngôn ngữ tình yêu của người khác. Khi không thể thông đạt với nhau bằng ngôn ngữ, người ta dễ dàng hiểu lầm nhau. Rất ít khi hai người phối ngẫu cùng có chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Người thì thích nhận quà, người lại thích được phục vụ. Người thì thích được khen tặng, người lại thích thấy tình yêu được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể. Do đó, nếu không học nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, người ta dễ rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Người ta tưởng đã thông đạt với nhau, kỳ thực vì không nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ, vì không có cùng một tần số, người ta sẽ không dễ dàng thông đạt với nhau. Hai lầm lỗi thường xảy ra trong đời sống hôn nhân là, hoặc là cho rằng người phối ngẫu nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng ta, hoặc là nghĩ rằng người phối ngẫu nói được một thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã học được từ cha mẹ chúng ta. Chẳng hạn, người cha có thể dạy đứa con. Này con phải nhớ là phụ nữ rất thích hoa. Đối với phụ nữ, chẳng có gì quan trọng bằng hoa. Lớn lên, người con trai áp dụng bài học ấy. Nhưng anh khám phá ra rằng, vợ anh luôn tỏ ra dửng dưng mỗi khi anh tặng hoa cho nàng. Vấn đề ở đây không phải là sự thiếu thành thật của người chồng khi tặng hoa cho vợ, mà là anh không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ. Người vợ chờ đợi một cái gì khác hơn là hoa. Và đây là điều mà người chồng phải tìm hiểu. Nếu vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nhau, họ sẽ không cảm thấy được yêu thương. Khi tình cảm lúc ban đầu phai nhạt, những khác biệt giữa hai người sẽ ngày càng tỏ hiện. Lúc đó, hố ngăn cách giữa hai người sẽ ngày càng sâu hơn. Rất nhiều người bước vào đời sống hôn nhân chỉ vì bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hay nói như người Việt Nam chúng ta, khi phải lòng một người nào đó, chúng ta xem người đó như một con người hoàn hảo. Tiếng sét ái tình khiến chúng ta mù quáng trước những bất toàn của người yêu. Chúng ta tưởng những cảm xúc nhất thời ấy là tình yêu. Nhưng rồi, không bao lâu, sau khi nên vợ, nên chồng, chúng ta mới mở mắt ra và thấy được con người thật của người phối ngẫu, với không biết bao nhiêu là giới hạn, bất toàn và khuyết điểm. Nhiều người bước vào hôn nhân vì tiếng sét ái tình, cũng sẽ đi ra khỏi tình yêu khi nhận ra con người thật của người phối ngẫu. Rất nhiều người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hoặc nói theo kiểu nói khác của người Tây Phương, họ đã rơi vào tình yêu. Rơi vào tình yêu, cho nên té ngã là chuyện thường. Có người hồi tỉnh và học từ kinh nghiệm ấy để trưởng thành và cư xử một cách có trách nhiệm. Nhưng phần lớn đã không vực dậy nổi từ kinh nghiệm ấy, cho nên tiếp tục sống trong ảo tưởng và gây ra đau khổ không những cho người phối ngẫu mà còn cho những người liên hệ khác, nhất là con cái. Tình yêu đích thực hoàn toàn khác với những cảm xúc và nỗi đam mê lúc ban đầu khi mới yêu nhau. Cảm xúc nào cũng có tính nhất thời, tạm bợ và nằm bên ngoài sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đích thực thì trái lại, nó không nằm trong trái tim cho bằng ở lý trí và ý chí. Yêu thật sự là muốn điều thiện hảo cho người mình yêu. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu được triển nở và trưởng thành. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu cũng đáp trả lại một cách tự do. Một tình yêu như thế cũng đồng nghĩa với chiến đấu và hy sinh. Đây là lúc mà lời thề hứa yêu nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gặp gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, cần được tuân giữ hơn bao giờ hết. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, nhiều cặp vợ chồng không còn cảm thấy yêu nhau nồng nàn như thuở ban đầu nữa. Họ không biết mình còn yêu nhau nữa hay không. Đây là lúc họ cần phải chiến đấu để bằng mọi giá cứu vãn hôn nhân của họ. Nguyên nhân chính khiến họ không còn cảm thấy mặn nồng như lúc ban đầu rất có thể là bởi vì họ không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Một người vợ tâm sự với bạn mình như sau: tôi không còn cảm thấy anh ấy yêu tôi nữa. Trước kia tôi là số một đối với anh ấy. Bây giờ tôi bị xếp vào hàng thứ 20 sau vô số những sở thích của anh ấy. Dĩ nhiên, ngày sinh của tôi, ngày của mẹ, hoặc kỷ niệm ngày cưới, anh ấy vẫn luôn tặng hoa hoặc quà. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ bỏ giờ ra để ngồi bên tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chung với nhau nữa. Nghĩ đến đó cũng đủ làm cho tôi tức giận. Biết bao nhiêu lần tôi van xin anh ấy, hãy dành thì giờ cho tôi. Anh ấy nạt nộ tôi và bảo rằng tôi là người vô ơn. Anh bảo rằng anh là một người chồng tốt, lúc nào cũng lo cho vợ con đầy đủ, không rượu chè, cờ bạc, không ngoại tình, vân vân. Nhưng tôi không nghĩ như thế là đủ để là một người chồng tốt. Tôi muốn có một người chồng yêu thương tôi, quan tâm đến tôi, và xem tôi như là người quan trọng nhất trong đời anh. Qua lời tâm sự trên đây, chúng ta thấy rằng người chồng quả là một người chồng tốt, nhưng anh chưa nói được ngôn ngữ tình yêu của vợ mình. Ngôn ngữ tình yêu của anh là tặng quà, anh nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là đủ để biểu lộ tình yêu. Trong khi đó, vợ anh lại nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác. Chị muốn anh dành nhiều thời giờ cho chị hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm kịch trong đời sống hôn nhân và gia đình. Vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Cha mẹ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Xét cho cùng, lắng nghe nhau để hiểu nhau và cảm thông với nhau. Đó là luật cơ bản nhất trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn: tại sao các nữ tu lại đội lúp? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: tại sao người đi tu mà không khấn? Quý vị và các bạn thân mến! Trong tiếng Hán Việt, chữ khấn tự nó chỉ có nghĩa là cầu xin. Có người cho rằng nó bắt nguồn bởi tiếng khẩn là thành thật. Khấn thường đi kèm với hứa, hứa thì thêm tư tưởng hẹn. Khấn hứa vừa bao gồm việc cầu xin, vừa hẹn sẽ tạ ơn nữa. Thiết tưởng nên ghi nhận là việc khấn hứa được dành riêng cho thế giới thần linh, cầu trời khấn Phật, chứ không áp dụng cho xã hội loài người. Chúng ta có thể lấy một ví dụ từ đời sống hàng ngày. Khi một người phải đương đầu với một khó khăn nào đó, chẳng hạn như sinh viên sắp đi thi, bệnh nhân sắp bị mổ, thương gia sắp lên đường kinh doanh, thì họ đến cầu khấn Chúa hay Đức Mẹ, hoặc một vị thánh nào đó giúp đỡ. Và hứa rằng, nếu vượt qua được thì sẽ tạ ơn. Quan điểm này khá gần gũi với quan điểm votum trong tiếng Latin cổ điển. Động từ vovere có nghĩa là bày tỏ ước nguyện lên các đấng thần linh, kèm theo lời hứa sẽ thực hiện một công việc gì đó. Ta thấy hàm chứa một tương quan khế ước. Trong đó, nếu thần linh ban cho tôi được ơn này, thì tôi sẽ tạ lễ như thế này. Dĩ nhiên là nếu thần linh không ban ơn, thì tôi cũng không bị ràng buộc gì hết. Thế nhưng đến khi Thánh Thomas Aquino suy luận về bản chất của lời khấn, thì Ngài đã sửa lại quan điểm khế ước về lời khấn. Nghĩa là chỉ giữ lại khái niệm về lời hứa sẽ thực hiện điều gì đó, chứ không đặt điều kiện là phải nhận được ơn lành. Quan điểm thần học của Thánh Thomas được Bộ Giáo luật lặp lại ở điều 1191. Khấn votum là hứa với Thiên Chúa sẽ thực hiện một điều tốt, bởi vì mình muốn bày tỏ lòng kính mến Chúa, muốn tiến trên con đường trọn lành, chứ không phải chỉ vì muốn đút lót để xin Ngài làm ơn cho mình. Dù sao, đó là nói trên nguyên tắc trừu tượng. Trên thực tế, có nhiều cấp độ mà chúng ta khấn hứa với Thiên Chúa. Chúng ta có thể hứa sẽ làm một công tác nào cụ thể, nhất là chúng ta có thể hứa sẽ dâng trót mình phục sự Chúa. Thế nào là dâng trót mình phục sự Chúa vậy, thưa cha? Thực ra không dễ gì mà phát biểu được nội dung của việc dâng trót mình phụng sự Chúa. Giáo luật phải mất gần 13 thế kỷ mới cô đọng thành công thức ba lời khấn. Trong các thế kỷ đầu tiên, các trinh nữ và các nhà khổ hạnh biểu lộ sự tận hiến cho Chúa qua việc độc thân không lập gia đình, khổ hạnh, cầu nguyện, làm việc bác ái. Sang thế kỷ thứ tư, với các bản luật đời đang tu, nội dung của sự tận hiến được phát biểu như là độc thân, từ bỏ tài sản, cầu nguyện. Luật Thánh Augustino thêm việc sống trong cộng đoàn. Các đan sĩ biển Đức thì khấn hứa ba điều, vĩnh cư, hoán cải và vâng phục bề trên. Đến thế kỷ 13, nội dung của việc cam kết vẫn còn thả nổi. Chẳng hạn như dòng Đa Minh chỉ hứa vâng lời bề trên theo hiến pháp, còn dòng Phan Sinh thì cam kết khiết tịnh, từ bỏ tư sản, và vâng lời. Phải chờ đến cuối thế kỷ 13, thì giáo hội mới buộc các tu sĩ tuân giữ ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời. Thánh Thomas Aquino giải thích rằng, ba lời khấn đó diễn tả việc dâng hiến những giá trị cao quý nhất của con người. Qua lời khấn khó nghèo, ta dâng những tài sản vật chất. Qua lời khấn khiết tịnh, ta hiến dâng thân xác. Qua lời khấn vâng phục, ta ta hiến dâng ý chí tự do. Thế nhưng nhiều dòng tu vẫn chưa hài lòng với ba lời khấn đó, vì thế mà họ thêm lời khấn thứ tư. Nội dung của lời khấn thứ tư là gì thưa cha? Theo các sử gia, dòng đầu tiên thêm lời khấn thứ tư là bản luật Thánh Clara năm 1259, thêm lời khấn tuân giữ nội vi, mở màn cho chế độ các nhà kín. Số dòng thêm lời khấn thứ tư gia tăng vào thế kỷ 16, vào thời cải tổ giáo hội. Một vài dòng thêm lời khấn ràng buộc sống nhiệm nhặt hơn, ví dụ không nhận bổng lộc, địa vị hoặc kiêng thịt suốt đời. Một vài dòng khác thì thêm lời khấn thứ tư với mục đích làm nổi bật hơn mục tiêu tông đồ của dòng mình, chẳng hạn như phục vụ người nghèo, phục vụ các bệnh nhân, rời bỏ quê hương đi truyền giáo. Sở dĩ họ thêm lời khấn thứ tư là vì họ thấy rằng công thức cổ điển về ba lời khấn có ít là hai điều thiếu sót. Điều thiếu sót thứ nhất là nó chưa đủ để giúp cho các tu sĩ đạt được sự hoàn thiện. Thử hỏi như một tu sĩ rất thiết tịnh, rất khó nghèo, rất vâng lời, nhưng mà tính gắt gỏng hay gây gỗ, chỉnh mạng cầu nguyện, thì đã phải là tu sĩ gương mẫu chưa? Điều thiếu sót thứ hai là ba lời khấn chỉ mới nhắm đến sự hoàn thiện bản thân, chứ chưa đả động đến sứ vụ tông đồ, phục vụ nước Chúa. Nói tóm lại, ba lời khấn cổ điển chưa diễn tả hết được ý muốn dâng hiến trọn đời cho Chúa. Có những dòng thấy ba lời khấn chưa đủ để diễn tả ước muốn dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, cho nên thêm lời khấn thứ tư. Có dòng khác thì tăng thêm lời khấn trọng thể, có phải vậy không thưa cha? Bộ giáo luật hiện hành còn nói đến lời khấn trọng thể ở điều 1192 khoản 2, nhưng không giải thích ý nghĩa của nó. Muốn biết giá trị của lời khấn trọng thì phải trở về với bộ luật cổ điển về sự phân biệt giữa lời khấn trọng với lời khấn đơn. Sự phân biệt này không dựa trên hình thức tổ chức linh đình bên ngoài, nhưng là dựa trên hiệu quả pháp lý. Cách riêng về hậu quả của lời khấn khó nghèo và khiết tịnh. Đối với lời khấn khó nghèo, khi khấn trọng, người ta khước từ không những việc sử dụng tài sản, mà khước từ luôn cả quyền thủ đắc tài sản. Còn khi khấn đơn, thì chỉ khước từ quyền sử dụng mà thôi. Tại sao lại đặt ra sự phân biệt như vậy, thưa cha? Nhiều hoàn cảnh khác nhau đã đưa tới sự phân biệt này. Nói được là từ đầu cho đến thế kỷ 18, các tu sĩ đều khấn trọng, nghĩa là đối với sự khó nghèo, họ khước từ cả quyền sử dụng lẫn quyền sở hữu. Nhưng các cuộc cách mạng chính trị bên Âu Châu, khởi đầu với cuộc cách mạng 1789 bên Pháp, không nhìn nhận giá trị của sự khước từ đó, vì cho rằng tư hữu là quyền tự nhiên bất khả xâm phạm, bất khả chuyển nhượng. Một cách tương tự như vậy, hôn nhân cũng được coi như là một quyền bất khả chuyển nhượng. Vì thế, lời khấn khiết tịnh không có giá trị tiêu hôn. Trong bối cảnh chính trị như vậy, các dòng tu nam nữ được thành lập từ thế kỷ 19. Chỉ còn lời khấn đơn chứ không có lời khấn trọng nữa. Vậy tại sao có những dòng không có lời khấn thưa cha? Nguồn gốc của vấn đề này khá phức tạp. Vừa bắt nguồn từ những hoàn cảnh chính trị bên Âu Châu, vừa bắt nguồn từ những yếu tố trong nội bộ giáo hội. Xét về những hoàn cảnh chính trị thì như vừa nói, từ thế kỷ 18, tại Âu Châu và Mỹ Châu, nhiều lần chính quyền cấm thiết lập các dòng tu. Vì thế các tu sĩ không thể tổ chức quy củ với các cơ chế cổ truyền. Họ tụ họp dưới dạng của hiệp hội, thỉnh thoảng gặp nhau để nâng đỡ tinh thần. Đây là nguồn gốc của vài tu hội đời. Xét về nội bộ giáo hội, ta thấy có những người khấn dòng mà không chịu giữ lời khấn hay chỉ giữ hình thức. Vì thế vào thời cải cách công đồng Trento, một vài vị sáng lập quyết định kêu gọi các thành viên, hãy cam kết tiến trên đường trọn lành dựa theo thiện chí, chứ không dựa trên nghĩa vụ giáo luật. Đây là nguồn gốc của vài tu đoàn tông đồ, tựa như dòng thừa sai của Thánh Vincent Paulo, dòng Xuân Bích. Riêng đối với nữ giới thì có một lý do khác, đó là các nữ tu có lời khấn thì buộc phải sống trong nội vi. Vì thế, những dòng nào muốn làm việc bác ái tông đồ thì không tuyên khấn. Trường hợp điển hình là các nữ tử bác ái của Thánh Vinh Sơn. Các chị em dòng mến thánh giá và đa minh tại Việt Nam cho đến giữa thế kỷ 20 cũng không có lời khấn vì lý do tương tự. Những dòng không có lời khấn thì thay thế bằng lời hứa với Chúa, hoặc cam kết trước mặt cộng đoàn, hoặc lời thề. Sự phân biệt này khác nhau về giá trị pháp luật, chứ trên thực tế, các phần tử đều cam kết giữ ba lời khuyên phúc âm. Đây cũng là sự phân biệt đáng kể được du nhập từ công đồng Vaticano đệ nhị, tức là giữa ba lời khấn và ba lời khuyên. Trước đây, các tu sĩ được đồng hóa với những người khấn khiết tịnh, thanh bần, vâng lời. Trong bộ giáo luật hiện hành, người ta đồng hóa đời sống tận hiến với việc tuân giữ ba lời khuyên phúc âm. Còn hình thức tuân giữ chúng thì thay đổi theo dạng thức của đời tu trì. Các dòng tu thì chấp nhận với lời khấn công. Các tu hội đời, các ẩn sĩ thì chấp nhận với lời khấn bán công, hoặc lời hứa lời thề. Các tu đoàn tông đồ cũng vậy. Vậy thế nào là khấn công và thế nào là khấn tư, thưa cha? Khấn công hay khấn tư không cốt ở chỗ khấn công khai hoặc khấn chui. Lời khấn được gọi là công khi được giáo luật nhìn nhận giá trị như vậy. Việc trước chuẩn phải theo một thủ tục do giáo luật ấn định. Còn các lời khấn tư có giá trị đối với lương tâm và tùy trường hợp, có thể được cha xứ miễn chuẩn. Dù sao, càng ngày người ta càng ý thức rằng, cần phân biệt giữa thực chất vấn đề và hình thức pháp lý. Thực chất vấn đề là việc đi theo Chúa Giê-xu, và đây là cốt yếu của đời tận hiến. Còn các hình thức pháp lý thì có thể thay đổi tùy nơi, tùy thời. Có thể một người không khấn hứa gì hết, nhưng mà thực hành các lời khuyên phúc âm, chắc chắn là Chúa hài lòng với họ hơn nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao bậc khiết tịnh lại cao hơn bậc sống hôn nhân trong chuyên mục này và lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý, thập giá dẫu đau thương niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình.
Hiện nay ơn gọi dâng hiến cuộc đời phụng sự Chúa trong nếp sống tu trì ngày càng hiếm. Các bạn trẻ đã chọn nhiều hướng đi khác của cuộc đời. Số ít còn lại dâng mình cho Chúa thì dễ bị rơi vào nhiều những cám dỗ ngọt ngào, dễ bỏ cuộc. Mẫu gương Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện kiên vững trong đức tin và trong ơn gọi giữa tuổi đời 18, đáng cho các ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi noi theo. Tô-ma Trần Văn Thiện sinh năm 1820 trong một gia đình đạo hạnh làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình. Vì cậu có người dì ruột là nữ tu nên ngay từ nhỏ cậu đã được khơi dậy ý hướng dâng mình cho Chúa. Lên 8 lên 9 tuổi, cậu bắt đầu học chữ nho. Cậu rất thông minh, bền trí nên tiến bộ rất nhanh. Cậu thường theo dì đi lễ. Các cha thấy cậu khôi ngô thánh thiện nên đều gợi ý cho cậu chọn ơn gọi tu trì. Nhờ tính tình tốt lành và trí thông minh, năm 18 tuổi, cậu Thiện được cha giám đốc Kanda Kim gọi vào chủng viện Di Loan, Quảng Trị. Nghe tin, cậu được người chị ruột tên là Sao tháp tùng cậu đi chủng viện. Mặc dù người ta đã nói cho biết là cha bề trên Kanda Kim đã phải trốn vì quân lính đang lùng bắt, tuy nhiên cậu vẫn cương quyết đi. Cậu vừa đến chủng viện thì hai ngày sau quân lính bao vây làng Di Loan lục soát từng nhà. Không tìm thấy cha Kim nên chúng truyền cha hỏi cặn kẽ để biết cha bề trên trốn ở đâu. Không tìm được cha bề trên, quan quay qua bên cậu khuyên cậu chối đạo, nếu không sẽ giết chết. Cậu trả lời, đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo. Quan tỏ ra khoan nhượng khuyên dụ cậu Thiện nhiều lần, nào là tuổi cậu còn nhỏ, tương lai cậu còn nhiều triển vọng, nào là sẽ cho cậu thăng quan tiến chức nếu cậu bỏ đạo. Hơn thế nữa, quan còn muốn nhận cậu làm con rể của mình và sẽ đứng ra lo liệu cưới xin. Nhưng cậu Thiện đã từ chối. Cậu nói, tôi chỉ mong chức quyền trên trời chứ không màng đến quyền chức trần thế. Chàng trai Tô-ma Trần Văn Thiện có dáng vóc thư sinh nhưng chí khí thật kiên cường khiến quan phải ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên đến tức giận, quan truyền đánh chàng 40 roi. Tuy nhiên, vị chứng nhân không lay chuyển, vẫn gan dạ mỉm cười nói, quan kìa, hãy nhìn xem máu tôi đang chảy ra. Thấy cậu can đảm hơn người, quan truyền đóng gông xiềng giam cậu vào ngục. Trong ngục thất, quan dùng nhiều mưu kế để gây áp lực. nhưng Tôma Thiện trước sau vẫn một mực trung thành với đức tin. Cậu Thiện tiếp tục bị thẩm vấn và bị đánh đòn hai lần nữa, nhưng cậu vẫn vui vẻ lãnh nhận. Mỗi lần roi quất xuống, vị anh hùng trẻ tuổi không sờn lòng lại cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thêm sức cho con chịu đau khổ vì Chúa. Bất lực trước ý chí sắt đá của Tô Ma Thiện, quan truyền giam cậu chung với cha Giác Ca Phan. Hai cha con gặp nhau vui mừng hết sức. Cậu Thiện được cha an ủi, khích lệ và ban bí tích hòa giải. Còn cha Phan thì sung sướng hãnh diện có một người con tinh thần, dũng cảm trong đức tin. Hai cha con cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ trợ giúp lẫn nhau và quyết chí trung thành với Chúa đến cùng. Trước tinh thần bất khuất của hai chứng nhân Chúa Kitô, vua quyết định ra án xử trảm cả hai. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, cha Phan và cậu Thiện cùng được dẫn ra pháp trường ở làng Nhan Biều, gần Quảng Trị. Tới nơi xử, cậu Tô Ma Thiện quỳ xuống trước mặt cha, lính tháo gông, tròng dây vào cổ. Lệnh xử ban hành, họ kéo hai đầu dây thật mạnh, đầu vị tử đạo 18 xuân xanh gục xuống. Sau đó đến lượt cha Phan, họ cũng xử y như vậy. Khác với các cuộc tử đạo trước, cuộc hành quyết này không có giáo hữu đi theo để xin an táng. Những người ngoại đã chôn cất hai vị ở ngay pháp trường. Năm 1847, thi hài vị tử đạo được cải táng, đem về chôn tại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Lạy Chúa, ơn gọi đi theo Chúa là một ơn gọi cao quý. Trung thành bền chí vững tin nơi Chúa trong con đường ơn gọi là một ân lộc thiêng liêng. Suy gẫm về ơn gọi tu trì, con không thể không kinh ngạc về những điều Chúa dành cho họ. Chúa đã chọn họ từ giữa thế gian, Chúa đã thánh hiến họ và trao cho họ sứ mạng đi loan báo tin mừng nước Chúa. Xin Thánh Tôma Trần Văn Thiện chuyển cầu cùng Chúa, chúc lành cho các quyết định thánh thiện của họ. Amen.
Những cơn mưa chiều lòng con bỗng cô liêu, đường đi nào dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa biết con đây, thân phận con yếu đuối, và Chúa đã nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, tin một đời thập giá dẫn con đi, tin một đời vượt qua những gian nguy, tin một đời thập giá vác trên vai, tin một đời được sống trong tình Ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.